This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, và một lần nữa Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Bây giờ mời quý vị cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Và chương trình đến cùng quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần trong khung giờ từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50 trên làn sóng Radio 1600 AM. Từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả đài 1600 và kế bến hân hạnh làm việc Như Tuyền.
Dạ. Thưa quý thính giả, số điện thoại mà để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình đó là 817-899-4110, 817-899-4110. Chú Trương Minh Ẩn đang có mặt, có tiếng trên làn sóng, sẵn sàng chia sẻ với quý vị. Có những thắc mắc gì thì quý vị đừng ngần ngại xin gọi vào cho chương trình. Chú sẽ chia sẻ với quý vị, vì trong kinh nghiệm làm trong ngành cảnh sát thì chắc chắn rằng những vấn đề mà liên quan đến an ninh thì quý vị sẽ được chú chia sẻ rất là tận tình. Nhưng mà xin nhắc một điều là khi quý vị gọi vào cho chương trình, có những điều mà liên quan đến riêng một cá nhân ai đó hay một cơ sở thương mại nào đó, một công ty nào đó, thì xin quý thính giả vui lòng đừng nêu đích danh tên của họ trong chương trình, vì như vậy cái này là cái policy của chương trình quý vị nha. Vâng, thưa chú, không biết là đầu chương trình đó thì trong lúc chờ quý thính giả, chú có gì cập nhật muốn chia sẻ hay không ạ?
Rất nhiều chuyện, nhưng mà cái đầu tiên á, là mình nói về thời tiết đi. Nghĩa là ở đây ai cũng biết chú không phải là thợ sửa xe, nhưng mà nhắc nhở quý vị á, chú thấy rất nhiều xe trong cái thời gian nóng này đó Như Tuyền, mà Việt Nam á, có một số người ở Việt Nam mới qua lái xe, rồi khi cái bình xe nước gần hết á, họ hay đổ cái nước lạnh vô đó, Như Tuyền. Quý vị nhớ kỹ nè, là trên đất Mỹ này cái sức nóng nó nóng ghê gớm lắm, nhiều khi nóng hơn Việt Nam. Sở dĩ Việt Nam nóng là tại con người nó quá đông, nhưng mà cái nhiệt độ thật sự nó thấp hơn bên đất Mỹ là nhiều. Khi quý vị mà có xe, như cái chương trình gì, cái anh gì mà nói về vấn đề xe cộ đó Như Tuyền, thì quý vị có thể hỏi anh thêm nếu mà có những chi tiết. Còn đây tôi chỉ nói rằng quý vị nhớ kỹ, xe nó có 2-3 loại. Có loại nước màu xanh, được màu vàng, màu đỏ, màu tím, màu hồng, đủ thứ hết á. Quý vị đừng có đổ lộn, rồi sau đó nó ngoảnh kêu châm nước nó vô, cái bắt đầu hư xe tội nghiệp quý vị. Do đó quý vị phải biết xe quý vị xài loại nào. Nếu không biết hỏi cái chương trình gì, cái anh gì mà sửa xe đó trên đài tôi có nghe, thì cũng là rất là hay, hữu ích cho đồng bào. Và trời nóng này á, về vấn đề an ninh của con nít á, quý vị không bao giờ để trẻ con mà ngồi trên xe, dù quý vị chỉ vô lấy một bình sữa thôi, trong vòng á, tính tiền, hoặc là nhiều khi vừa ra có 2-3 người đứng sắp hàng trước, mình lỡ sắp hàng rồi chẳng lẽ bỏ, thì trong vòng 5 phút đồng hồ thôi, quý vị mới biết cái nhiệt độ mà 107 bây giờ, thì khi quý vị bỏ 5 phút sau á, nó có thể lên gần 127 cho tới 130 độ. Đứa nhỏ chết ngay tại chỗ, yếu chịu không nổi, giờ xỉu luôn. Quý vị nhớ nha, còn nếu mà quý vị nào đi ngang xe đó, mà thấy cái xe không có đề máy, máy lạnh, mà đứa nhỏ trông khó chịu á, thì ngay tại chỗ quý vị gọi 911, mà nếu quý vị mà có sức mạnh chút đó, quý vị nên cầm bất cứ một cái gì quý vị đập cái kiến để cho đem cứu đứa nhỏ. Cái chuyện đó không bao giờ mà quý vị bị tội gì tôi đập xe người ta cả. Đây là vấn đề cứu con nít, nhưng mà phải make sure là có không có người lớn ngồi đó, chứ nhiều khi người lớn ngồi ghế trước, quý vị thấy đứa nhỏ sao ngồi khóc, mà quý vị tưởng đâu là đứa nhỏ có chuyện gì á. Nhưng mà nhớ kỹ, khi thấy cái xe nóng không có máy chạy là quý vị biết con nít nó ngồi trong đó. Quý vị biết không, dòm thì nói coi dễ dàng, tôi có bao giờ để đâu thì dễ, nhưng trên đất Mỹ mùa hè này á, trên toàn đất Mỹ, số con nít mà chết vì người cha mẹ bỏ quên hoặc là vì bất cẩn bỏ chỉ có 5 phút, 7 phút, 10 phút vô mà gây thương tích nặng, cũng như là mấy đứa nhỏ chết rất là nhiều. Quý vị có thể lên mạng coi, rồi quý vị rất là ngạc nhiên cái số trẻ em chết. Thì để đừng có những cái tang thương đó trong gia đình mình. Quý vị nhớ, có dù có bận rộn, bồng đứa nhỏ đi vô, ok, rồi bồng nó khóc kệ nó, tính tiền rồi mình đi ra. Và nhớ kỹ rằng á, quý vị khi lên xe đừng có nói rằng tôi ở cách nhà có một lóc đường thôi, bỏ đại đứa nhỏ nằm ở ghế sau rồi trở về. Không, tất cả tai nạn á, quý vị biết không, đa số là thường thường ra khỏi nhà trong vòng 2 mai. Thành ra quý vị á, khi nào lên xe rằng cháu lợi đừng có để ở trên tòa này. Tôi thấy bao nhiêu cái vụ mà cha mẹ bị tội rất là nặng đó quý vị biết không, không phải là con mình đẻ rồi nó chết thì ráng chịu, không có gì đó đâu. Quý vị mà để đứa nhỏ bị chết vì quý vị bất cẩn, quý vị vẫn có thể ở tù, mà ở tù rất là lâu tùy theo cái tuổi của đứa bé, ok nhỉ?
Dạ. Tuần này thì Dallas của mình đó chứ, trời quá nóng luôn, nóng mà lên đến 3 con số, 105, 107, 108 trong nguyên mấy ngày liên tiếp. Thành ra là nắng nóng như thế này á, như tôi nghĩ là nếu mà không có việc gì đó thì những người lớn tuổi, những cụ già hoặc là trẻ con nhỏ đó, đang mùa hè nữa, không cần thiết đi đâu thì không nên ra đường. Nóng quá, nhất là những cái giờ mà nhiệt độ cao nhất trong ngày, từ chiều cho đi chẳng hạn từ 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ là cái giờ là cái hít nó rất là nóng, nóng hơn là cái nhiệt độ nó có. Thành ra là quý vị nhớ uống đủ nước nè, đi ra đường thì phải có mũ nón từ xe mà mình đi vào trong building đó, là cái nắng nó đủ làm cho mình mệt lắm rồi, cho nên là phải nhớ là có đủ nón, là uống đủ nước và mặc quần áo thoáng để cho cơ thể mình đó nó có thể là thoải mái hơn. Chứ trời nóng như thế này mà mình mặc quần áo mà bó chật chội quá, cơ thể mình nó cũng không có thoát được cái không khí, nó rất là nó không có e để thở, cũng rất là mệt.
Nhưng mà khi mà như tiền nói uống nước á, có một số quý vị làm ngoài sân rất là lâu, quý vị cứ tiếp tục uống nước lạnh hoài, quý vị gọi bị cái bệnh gọi là water intoxication, tức là say nước á, say nước á, như tiền. Thành ra khi quý vị uống nhiều nước, nhưng mà thỉnh thoảng quý vị cũng nên uống một tí nước có chất ngọt hoặc là chất muối trong đó để thay thế cái muối mình mất ra ngoài. Thì đây là những cái kinh nghiệm trong cuộc đời, chẳng hạn như chú đi học cái khóa cấp cứu người ở ngoài đường á. Đây là kinh nghiệm. Còn nếu mà quý vị mà gặp những cái trở ngại này á, thì nên tìm một bác sĩ y khoa chuyên môn về để người ta giúp đỡ quý vị nếu quý vị cảm thấy say sẩm mặt mày. Chứ đừng có nhiều người hà tiện tiền đó như tiền. Rồi ở nhà cứ thấy chóng mặt rồi một ngày nào đó quẹo chết.
Dạ, cảm ơn chú đã nhắc nhở những điều mà đáng nên làm trong những ngày nắng nóng như thế này quý vị. Và mong là quý vị được bình an. Số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Đường dây điện thoại đã mở để sẵn sàng đón quý vị nha. Chú Trương Minh Ẩn đang đến cùng quý thính giả trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Vâng, trong lúc như
thế... Chưa có người, chú nói tiếp nhỉ?
Dạ, mời chú.
Ok, có một người thân nhân của một người bạn chú mới khi bị đụng xe đó như tiền, thì cái đầu cũng đập vô cái thành xe chút xíu thôi. Thì Việt Nam mình hay có tật á, phải nói tôi đi ambulance là tôi thế nào cũng phải trả thêm tiền, cứ lo vậy không. Thì bắt đầu 2 ngày sau đó bắt đầu thấy chóng mặt quá, chịu không được. Và khi mà đem vô tới bệnh viện đó như tiền, thì gia đình người này cho hay là người này sau đó chết là tại vì máu nó bị ứ trong đó, nó ép vô cái màng ốc như thế. Do đó một khi quý vị mà bị đụng xe hay là bị tai nạn ở nhà, quý vị cảm thấy, nhất là mấy người lớn tuổi chút xíu, khi mà quý vị cảm thấy là con mắt mình nó hơi mờ hoặc là bắt đầu mình lên cơn sốt rồi đó, hay là mình cảm thấy con người không còn cái bình thường, ví dụ như đụng cái đầu vô cái vách tường hay đụng vô cái cột đó, nhẹ nhẹ thì cái chuyện đó bình thường, chứ không phải mỗi lần vậy quý vị phải đi mà suy nữa. Khi mà thấy cơ thể mình thay đổi thì quý vị nhiều khi những cái gì tôi nói quý vị đi hỏi những cái bác sĩ y khoa đó cũng y chang vậy thôi, thì quý vị nên tìm cơ sở y tế để người ta check, ngừa bệnh hơn trị bệnh. Ví dụ như quý vị tốn tiền chút xíu mà make sure rằng đây không phải là tôi bị máu động trong người hay là tôi bị một cái gì nặng hơn. Người Việt Nam mình hay sợ tốn tiền ambulance lắm như tiền. Thì nếu mà nó ở gần ở tại cơ sở y tế đó thì người nhà có thể chở tới nhanh tại chỗ. Còn nếu xa cơ sở y tế đó, ví dụ có một số quý vị mua nhà ở ngoài farm đó, nó xa cơ sở y tế, thì cái tôi khuyên đó, nên gọi 911 để đưa xe cứu hỏa tới và xe ambulance tới để người ta có những cái công cụ cũng như dụng cụ để chữa quý vị tạm thời trên đường đi bệnh viện.
Yeah.
Quý vị nhớ một khi mình chết rồi, quẹo collapse rồi, chỉ có tốn tiền nhà xác thôi, trong khi đó tiền ambulance chắc chắn rẻ hơn tiền rất nhiều. Quý vị nghe lời tôi đi, Việt Nam hay Hà Tiện lắm, như tiền như vậy đó.
Dân sức khỏe bao giờ cũng là cái mạng sống của mình, nó rất là đáng quý. Và chú cũng nói đúng đó, trời ơi, tiền mà nghĩ ở bên này mà mỗi lần mà ai mà đụng đến nhà hoàng là đâu có phải rẻ chứ. Thành ra có nhiều người nhớ, đôi lúc họ nói tiền chết đó, nó còn nhiều hơn là cái tiền đang sống, có nhiều người nói vậy chứ.
Dạ, có nhiều người cầu nguyện làm ơn đừng chết dù sao, lúc này nó đương kẹt tiền quá.
Chú nói làm như thường nhớ, có những người nào mà khi mà họ quẩn lên đó, mà họ nghĩ đến chuyện tự vẫn, mà nghĩ đến trời ơi, mình tự vẫn xong mình để làng đóng nợ cho người khác đó, là đừng nha, dừng lại liền, tại vì là tốn rất nhiều tiền.
Dạ, chú có làm một cái case đó, như tiền mà thấy tội nghiệp lắm. Người chồng tự vẫn mà ra ngoài hoặc là vô trong bồn tắm đó, rồi bắn để chi, để cho máu đựng văng trong nhà được lum dơ, để gia đình đừng ấy. Quý vị nhớ kỹ, cái tự giận khi quý vị mà nghĩ tới vấn đề đó rồi, quý vị nên tìm những người bạn, những người lớn hơn, hoặc là tìm đến bác sĩ tâm lý đó như thế. Tại vì khi chúng ta sinh ra mà chúng ta có gia đình là chúng ta phải có cái trách nhiệm. Cái tự giận không phải là con đường duy nhất để mình giải thoát đâu. Để gieo đau khổ cho bao nhiêu người khác thì quý vị nhớ kỹ, trên đất Mỹ này cái sự tự giận rất nhiều, từ những cái bản nhạc suối tự giận, những cái video suối tự giận, giống như cái chuyện mà cái cô mà người bầu mà kêu cái người, cái cô nữ á, nói thằng bầu á là bây giờ mày phải tự giận lên xe, rồi cái nó chỉ cách làm sao bỏ vô ngõ, thằng kia chịu không nổi, kia nói nó không không mày phải làm, còn mày không làm nó không được, cái cuối cùng cậu kia chết. Thành ra khi mà check lại YouTube, Facebook rồi đó thì cô này đã bị bắt. Như tiền thấy không, trên đất Mỹ có nhiều khi những chuyện mình nói giống như thần thoại, thật sự đó, cái gì nó cũng xảy ra hết. Như tiền
cảm ơn chú đã chia sẻ và nhắc nhở. Xin được mời một vị trên đường dây hello, xin chào. Hello,
có nghe không?
Hello, dạ tôi đây đằng nãy giờ nghe tiếng ngoài mà không thấy ai nhắc phone
đây.
Thưa, bữa nay tôi mới biết là cái giờ này là giờ của thầy, của bà anh đây. Tôi muốn hỏi anh một cái này. Dạ thưa anh, nếu một người mà người ta muốn đổi cái địa chỉ của driver license thì có cần cái điều kiện gì không?
Dạ, ok. Thì nếu mà cái người đó cái bằng lái mà không có già lắm, chẳng hạn như 10 năm anh đó thì...
Chợ 40 mấy tuổi.
Khi... Và cái quan trọng đầu tiên á là chị lên cái website DPS á, tức là Department of Public Safety á, rồi sau đó chị trong đó nó hỏi là chị muốn làm gì, apply hay là chị muốn đổi bằng lái, rất là dễ dàng chị. Nếu bằng lái chị đổi mới có một lần thôi đó thì
chưa có đổi bao giờ.
Dạ không, thì chưa đổi lần nào á thì nó sẽ cho chị đổi bằng cách họ dùng cái hình cũ và chị đóng số tiền mà thôi. Còn nếu mà cái bằng lái chị đã đổi rồi mà quá lâu đó thì trên đó nó bảo là chị nên tới một cái chỗ thi lái xe để xin đổi bằng lái, là mục đích nó muốn coi cái bộ mặt của mình bây giờ có già hơn hay là như thế nào, chứ không thể nào một cái bằng lái mà 15 năm sau mà vẫn dùng cái hình cũ, nhiều khi nhìn ra cảnh sát nhìn cũng không được. Rất dễ chị
anh,
ha, nếu mà chị chưa đổi lần nào lên mạng chị đổi đi.
Thưa anh dễ dàng lộn lắm. Rồi. Anh lộn. Xin lỗi ạ, anh nghe lộn rồi, tôi hỏi rằng là cái bằng lái của mình bây giờ muốn xin đổi cái địa chỉ ở trên cái bằng lái đó.
Dạ trên đó cũng vậy thôi chị lên đó chị nhấn vô cái chỗ là change of address, tức là xin đổi địa chỉ, và nó sẽ hướng dẫn chị next step chừng 3-4 cái frame là xong rồi chị. Ok nha, rất dễ.
Dạ thưa anh, có cần phải đi ra có cần phải cái nơi có địa chỉ mới ra người ta phải làm cái notify chứng nhận gì đó, có cái nhà đó không?
Dạ không chị, chị muốn đổi ở đâu
không cần
chị đổi. Dạ không,
vậy hả?
Chị không cần, có nhiều khi chị ở chung với cha mẹ chị đâu có cần nó.
Dạ đó đó, tại vì bên đây này, đây là cái trường hợp ví dụ như là đây là cái hai vợ chồng nó ở riêng rồi, bây giờ đứa con dâu nó muốn về nó ở với mình, mấy đứa con nó muốn ở với mình.
Dạ
nó
cô đó đổi địa chỉ thôi, ở địa chỉ.
Dạ,
còn nếu mà trong trường hợp á mà đầu tiên mà xin cái bằng lái xe đó thì lúc
đó không phải cái đó thưa anh.
Không, không, thì tôi sẵn đây nói cho đồng bào biết luôn. Ví dụ như có một người chui vô nhà mình muốn xin bằng lái xe, thì quý vị nên lên cái chỗ điện nước, nước thôi á, và điện, quý vị bỏ tên người này vô, ok, thì mới được thi. Còn trường hợp của chị á, rất là dễ dàng vô trong mạng để vô cái phần mà xin đổi địa chỉ, rồi cô này đổi, ok nha.
À, như vậy là người chủ nhà không có cần phải đi ra ngoài chứng nhận là người hai người này đã người này ở nhà tôi thì
dạ không.
Không, ra ngoài ngoài cái chỗ mà là xin bằng lái xe đó xong rồi xin đổi hay là vô website.
Dạ không, cái cô nào muốn đổi địa chỉ
cái cô mà muốn xin vô
đổi mà thôi.
Dạ, cô lên mạng cô đổi hả anh?
Dạ lên mạng đó chị, để là DPS đó. Bên mạng của Department of Public Safety, chỗ thi bằng lái đó, chị lên đó, trong đó nó có cái phần là renew, rồi đổi địa chỉ. Nếu mà chị biết tiếng Anh thì có đổi chữ change of address, tức là đổi địa chỉ vô bấm đó, nó sẽ chỉ chị rất dễ dàng, ok, không có gì khó hết.
Rồi, nhưng mà khi mình làm vậy thôi, rồi cái chỗ kia mình phải đóng, mình chắc mình cũng phải đóng tiền online, xong rồi cái cuối cùng người ta gửi cái mới về cho mình, phải không thưa?
Dạ thưa chị đúng hả? Chị dạ đổi địa chỉ như 15 đồng 25 gì đó tôi không nhớ, tôi
có thế thôi
hai người dễ trong nhà.
Dạ để địa chỉ không có cần phải ra tòa hay là gì hết.
Dạ không chị nhắc chị rồi, nếu chị gặp trở ngại chị gọi văn phòng tôi giúp đỡ cho, không có gì đâu, thì rất dễ dàng chị, nếu chị biết tiếng Anh ok nha.
Dạ vâng, tôi không biết cho nên ôi trời ơi, trời không biết cái giờ nào phát hình tên qua cái tin của anh hôm nay. Lái xe đang lái xe.
Dạ, bây giờ tôi nói chị nghe. Mình đi từ Việt Nam qua tới đây được, không sợ ai, mà bây giờ chứ đổi địa chỉ mà sợ ai làm gì bên đất Mỹ này á.
Tại vì mỗi nơi là có luật đó thưa anh. Ở đâu về có luật mình không biết thì mình hỏi.
Vâng.
Dạ, hỏi mà nhớ mình thấy
rằng cái cơ quan cảnh sát ở đây giúp đỡ mình chứ không có hà hiếp giống Việt Nam đâu. Ok.
Dạ vâng, cảm ơn anh nhiều.
Dạ, tôi cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn anh Nhẫn. Dạ, biết anh từ mấy chục năm rồi nhưng mà đâu có biết cái giờ. Ngày hôm nay bây giờ này thêm quá, vừa mới lái xe đi cái giờ phải táp vô này. Phải táp vô bên đường để ngừng lại nói chuyện với anh, rồi bây giờ ra live này. Cảm ơn anh nhiều, thật nhiều.
Rồi, cô lái xe an toàn nha.
Đi vô trong website thôi hả? Dạ, thôi, cảm ơn anh nhiều lắm ạ.
Dạ vâng, rồi, chào cô.
Rồi, chúc gia đình anh mạnh khỏe.
Dạ, cảm ơn chị.
Vâng, số điện thoại một lần nữa là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách quý vị nha. Vâng, trở lại với chú.
Quý vị mà giống như chị này mà khi nói chuyện đó thì tấp vô lề, đó là một chuyện rất là hay.
Dạ, đúng.
Nhưng mà nếu ở trên xa lộ quý vị tấp vô lề, quý vị làm ơn tránh xa cái xa lộ càng nhiều càng tốt, nhưng không có nghĩa là chạy tuốt qua quá xa đâm ra bên kia có hố lật xe, nó tại ông ẩn nói tôi sâu quá tôi bị cái đó. Quý vị nhớ mình làm cái gì mình phải suy nghĩ rằng có an toàn cho mình và an toàn cho người khác hay không, và nếu mà quý vị cẩn thận chút nữa khi quý vị mà ngừng trên xa lộ á, làm ơn đừng ngừng ở qua bên kia cái đồi, tức là khi mà người ta chạy lên ta không thấy mình á. Tại có những người lơ đỉnh, thách mới xịt, xong rồi chị đậu, mình đậu gần xa lộ quá, đụng mình cái chết. Do đó khi nào mình đậu trong xa lộ bên tay phải, hoặc bên tay trái của xa lộ, quý vị nhớ kỹ là con đường nó thiệt thẳng. Ít lắm là chừng một mao người ta vẫn nhìn thấy mình, và quý vị nếu có thể, quý vị nhấn cái đèn mận xi lên. Cảnh sát là không có chuyện gì hết. Dạ không, tôi có cái chuyện cần, tôi cần phải nói chuyện điện thoại, tôi cần phải thách với sạch do đó thì người cảnh sát sẽ cảm ơn mình hơn. Ok nha.
Dạ, cảm ơn chứ. Xin mời một vị trên đường dây. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào.
Ủa? Dạ, nói đi anh. Chị.
Rồi, chứ gọi lộn chương trình rồi. Vâng, số điện thoại 817-899-4110. Quý vị đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ trên làn sóng 1600 do chú Trương Minh Ẩn phụ trách. Có những thắc mắc gì trong vấn đề an ninh trong nhà ngoài ngõ đó, quý vị có thể gọi vào nha. Chú Trương Minh Ẩn đang lắng nghe để sẵn sàng chia sẻ với quý vị. 817-899-4110, 817-899-4110. Xin được mời. Hello. Hello. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào.
Phải tôi hả?
Dạ đúng.
Cô phải cho tôi biết không tên. Cô?
Dạ đúng rồi, cô
dạ,
cho
đúng
biết
rồi,
tên
chị.
Đi.
Nói đi.
Chào cô Như Tiền với cả chào chú Trương Minh Ẩn. Cho tôi có một câu hỏi như thế này. Thằng con tôi thì nó đang học đại học, mà nó đi mở tài khoản ngân hàng cái chỗ có người Việt Nam. Thì cái cô Việt Nam cổ bí biểu nó điền đơn, thì cổ bí tham, cổ bí nói là cổ hỏi thằng con tôi hồi nào giờ đã ở Cali lần nào chưa, mà thấy cái địa chỉ này quý tây này tuổi này đã ở Cali rồi. Tôi nói chưa bao giờ ở Cali lần nào cả, mà cũng chưa đi chơi Cali nữa. Cái rồi cổ nói như vậy là kẻ gian cách lý lịch gì nó ở rồi. Thì giờ thằng kẻ gian cách lý lịch mình ở Đà Lạt, mà kẻ gian cách lý lịch về Cali, thì giờ mình phải làm sao chú ạ?
Rồi em. Bây giờ nếu cái cô đó ở nhà băng ở đây phải không?
Dạ.
Hỏi cổ có thể in ra một cái tờ giấy mà chứng nhận rằng cái tên này đã bị người ta lấy hay không, thì lúc đó cái quan trọng nhất một khi mà mình bị ăn cắp về lý lịch riêng của mình đó là phải gọi cảnh sát ở địa phương, nhưng mà đừng gọi số 911, có cái số gọi là không khẩn cấp.
Có con tôi nó có đi tới chỗ cảnh sát luôn á, đi tới văn phòng cảnh sát luôn, mà cảnh sát nó nói ăn cắp nhưng mà chưa có ảnh hưởng gì tới mày thì cũng chưa có xử gì được cả, nói vậy đó.
Dạ thì có nhiều chỗ nói vậy, nhưng mà thật sự
thì mấy chỗ nó nói vậy đó.
Và nếu có tờ giấy của ngân hàng nói rằng của mình đã bị ăn cắp rồi, ok, thì bây giờ cái quan trọng á, cái cậu này ở bên đất Mỹ lâu chưa?
Qua Mỹ 12 năm rồi.
Rồi bây giờ á, vô ngân hàng đây á, người ta có cho mở trường mục hay không?
Thì thằng con tôi á, nó có mở trường mục ngân hàng Mỹ, rồi tôi mới dẫn ra ngân hàng Việt Nam nữa là hai cái, rồi ngân hàng Mỹ thì nó có mượn tiền, nó xài thẻ tín dụng hàng tháng nó trả đó mà.
Dạ bây giờ
cái sợ kẻ gian lỡ nó mượn tay của mình rồi làm sao mà.
Ok, giờ tôi nói cho nghe câu gì nha.
Dạ. Dạ.
Cái quan trọng bây giờ là cậu này có hai ngân hàng phải không?
Dạ.
Phải không?
Dạ đúng rồi, cái ngân hàng Mỹ, cái ngân hàng Việt Nam.
Lý do tại sao mở hai ngân hàng?
Nó mở ngân hàng Mỹ á, là nó mượn thẻ tín dụng nó xài. Rồi cái ngân hàng Việt Nam á, là tôi biểu nó mở để có cái gì á, thì tôi còn xuống tôi nói tiếng Việt được, chứ còn qua cái chỗ Mỹ á, tôi không nói được tiếng Mỹ, làm sao tôi giúp gì cho nó được.
Bây giờ đã mở được ngân hàng rồi á, thì bây giờ cái quan trọng nhất á là cậu này phải giữ cái account number của cậu và cái routing của cái ngân hàng đó kín, đừng cho ai biết. Tại vì trong quá khứ có thể người trong gia đình họ dùng cái an sinh xã hội hay lỗ tứ như nào, nhưng mà giống như cảnh sát nói rất là đúng, là cái tên mặc dù có người đã dùng ở bên Cali, nhưng mà người này á nguyên, nghĩa là tại cái tôi không thấy tờ giấy của nhà băng nó nói cái gì, đúng ra cảnh sát cũng có thể giúp đỡ người này, nhưng có nhiều chợ cảnh sát á, nó phải chờ khi mà có phạm pháp rồi á, nó mới nhảy vô giúp đỡ, đó là cái chuyện bình thường, tại vì cảnh sát không phải
đó, cảnh sát nói vậy đó, nó chưa ảnh hưởng gì tới mày thì chưa giúp gì được.
Yeah.
Nói vậy.
Rồi bây giờ tôi như cậu này á, thì bây giờ cái quan trọng là biết cái bên kia dùng tên tuổi cậu này mở nhà băng hay làm cái gì
đó.
Bà trả lời tôi
chỉ biết là cái tên tuổi này ở Cali thôi.
Tên tuổi Cali không có gì đâu. Dạ bây giờ sau khi cậu này nếu đã đủ credit, có thẻ tín dụng rồi, có nhà băng rồi, thì tôi như cậu này vô đó là vô trong một trong ba website về credit á, yêu cầu lock lại, tức là trong quá khứ á
lock hết, là có mấy cái lock hết lại luôn hả?
Không, chỉ có cần vô cái thôi.
À.
Dạ, Equifax nữa đó. Bà biết tiếng Anh không?
Tôi thì không biết tiếng Anh, cho nên tôi
dạ,
bị dẫn con
cậu đó gọi văn phòng đó. Tôi biết tiếng Anh, tôi chỉ làm cho.
Số văn phòng, cho số văn phòng được hả?
Bà có viết chưa?
Để tôi lấy viết nè.
Dạ, thì lát cuối chương trình đi, tại nhiều người khác ta còn đó, coi như tiền.
Cuối chương trình tôi chờ, cuối chương trình đọc cái số của chú Trương Minh Nẵng cho tôi nghe.
Dạ
dạ
được,
rồi
cô
được,
cứ
cảm
giữ
ơn
điện
bà.
thoại, giữ đường
Anh
đường
Lan cảm
dây,
ơn em.
giữ làn sóng nha. Dạ cảm ơn cô. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. 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 Trời. Hello.
Giữ lâu quá.
Dạ không.
Hello.
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 Dạ vâng, xin chào.
Nói đi em. Dạ.
Dạ. À, dạ. À, à, em tên là Tom. Em ở Ga Lần đó. Xin hỏi chú Ẩn đó, là mà em có đứa con 8 tuổi. Mà như vậy thì em có thể cho cháu nó ngồi cái ghế trước bên tay phải của cái người lái được chưa?
Không. Phải từ 12 tuổi trở lên.
12 tuổi hả chú?
Dạ. Trở lên.
Dạ. Dạ. 12 tuổi trở lên.
Nếu mà...
Dạ, vậy
nếu
rồi.
Mà thường thường á. Thường thường lấy tôi nói nghe, ví dụ như em có gia đình chỉ có chiếc xe pick up thôi mà có một hàng ghế đó, nhiều khi gặp cảnh sát á thì họ cũng dung di, nhưng mà phải đúng cái ghế, chẳng hạn như 8 tuổi phải ngồi trên cái ghế đẩu, hiểu không?
Dạ.
Cái gọi là boost seat á, biết cái đó không?
Dạ, cái ghế đẩu mà cái đó không biết.
Dạ, gọi là boost seat á, và phải cái seat belt ràng làm sao á mà đừng có cấn ngang cái gò má của nó, chỉ ngang cái vai của nó mà thôi, thì cảnh sát nhiều khi không để không có ghi ticket, nhưng mà đúng ra luật lệ đã nói là từ 12 tuổi lên mới được ngồi ghế trước, ok, còn ngoài ra bắt buộc phải ngồi ghế sau hết.
Dạ, rồi vậy thôi, cảm ơn chú, vậy để con biết từ này, cảm ơn chú nhiều.
Dạ, dạ vâng. Anh chú Ẩn ơi, chắc đến đây như Tuyền xin phép dừng lại để gửi đi phần giới thiệu thương mại chứ nha.
Dạ. Cảm ơn như Tuyền. Chào
dạ vâng ạ. À, mong là quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ sẽ trở lại với quý vị trong chốc lát. Vâng, như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ như Tuyền mời quý vị cùng trở lại với chú Trương Minh Ẩn trong phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình 817-899-4110. Và như Tuyền chân thành cảm ơn chú Ẩn đã trở lại làn sóng thưa chú.
Trước hết xin chào quý vị thính giả trong phần 2 và chào như Tuyền.
Dạ, bây giờ thì có thính giả chờ. Như Tuyền xin phép được đón vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào.
Dạ, dạ, tôi là Trung. Tôi muốn có câu hỏi với lại chú Ẩn là... cái trường hợp của tôi á thì có hai cha mẹ đi về Việt Nam rồi mà mấy thằng em nó dành nhau nó nuôi để mà nó lấy tiền về vấn đề mà an sinh xã hội á. Dạ, mà bây giờ tôi muốn tố cho tụi nó không có được làm cái chuyện đó nữa, mà không biết bây giờ mình làm như vậy thì cái tội đó là cái tội hình sự hay là cái tội thường thôi hay sao. Nếu mình làm như vậy thì cái đứa em của tôi nó sẽ bị có ra tòa hay gì không chú Ẩn à?
Bây giờ cái anh hỏi đó thì bây giờ để tôi nói chung như thế này. Một khi ví dụ như bây giờ cái đầu tiên nó hỏi là hai ông bà đây vẫn còn đủ trí nhớ và còn sức khỏe để lo cho mình không?
Hai ông bà đi về Việt Nam rồi thì
biết, nhưng mà cái câu tôi hỏi là ông bà đây còn trí nhớ và còn sức khỏe để lo cho mình không?
Còn đủ.
Rồi bây giờ cái tiền này là tiền gì?
Cái tiền là coi như là mỗi mỗi tháng nó gửi tiền để mà tức là cái Social Security mấy người già đó thì
mấy người già được hưởng, nhưng mà theo tôi biết cái chương trình này anh hỏi chị Angie Hồng Quang đó, chị rất là rõ trong vấn đề này. Tại vì ví dụ như anh á mà đi làm, ông bà đi làm từ nhỏ tới lớn ở bên Mỹ này, rồi sau đó ông lãnh cái tiền đó, gọi là cái tiền mà về già mà tiền của ông đó, thì anh đi đâu nó cũng gửi về hết. Còn cái tiền già mà nó cho mấy người già mà qua đây không có làm gì hết mà tới lớn tuổi cho đó, thì tôi biết rằng nó có cái thời hạn, giới hạn. Còn nếu bên đây á, mà chúng ta dùng tên của ông bà rồi lên mạng rồi cứ nói tôi vẫn còn ở đây, tôi như thế này kia, thì cẩn thận trong vấn đề đó. Rồi còn cái vấn đề dành nhau là dành sao?
Là coi như là mấy đứa em nó dành nhau, nó nói tôi muốn lấy tiền đó. Chứ tôi mới nói mấy tụi mày không được lấy cái tiền đó, là tiền của ông bà già không có đi làm cái gì hết đó, thì bây giờ mình lấy tiền mà ở Việt Nam vậy á.
Bây giờ nếu cái câu hỏi có... của tôi á là ông bà già này để có được chính phủ approve là cho cái người nào mình, tại câu hỏi của tôi như thế này, ví dụ như ông bà già này á không còn trí nhớ, ông bà già này á không còn di chuyển được, thì thường thường á mình xin cái giấy guardian á, tức là cái người bảo hộ, người giữ giùm đó, thì những người này á mới có quyền có thể giữ cái số tiền đó để giúp đỡ ông bà này. Còn nếu ông bà này á tiền gửi check cho ông bà này thì mấy người này giả dạng chữ ký ông bà ký hay sao?
Không có, là tại vì coi như là cái tiền đó nó thường thường là deposit vô cái nhà băng của ông bà hồi xưa đó, tức miếng bây giờ luôn là
dạ. Rồi bây giờ deposit thẳng nhà băng ổng, thì những người này đó có người nào con cái được quyền có tên để rút cái này ra, hay là họ giả dạng giả mạo để lấy tiền ra? Alo, nghe tôi nói không?
Anh vẫn còn trên làn sóng nhưng không biết sao anh không tiếp tục lên tiếng được ha.
Alo.
Rồi, anh có còn nghe chưa anh nói hay không ạ? Nếu mà anh đã rời làn sóng thì như thường sẽ thấy là điện thoại nó ngắt, nhưng mà anh vẫn giữ điện thoại. Hello.
Ok. Thì cái nói chung á, nếu quý vị mà dính vô vấn đề an sinh xã hội đó, thì trong lúc mà chị Angie Hồ Quang có chương trình chỉ đó hỏi rõ ràng hơn. Còn tất cả những gì quý vị gian lận để quý vị lấy số tiền của người già đó là thuộc về hình sự. Ok. Rồi.
Rồi, không biết là anh còn ở đó hay không ạ? Rồi, không hiểu vì lý do gì đó mà Tuyền không nghe tiếng Anh tiếp tục được nữa. Như Tuyền xin được mời một vị tiếp theo của chương trình. Hello. Hello.
Dạ, yeah, hello.
Dạ, yeah, xin chào.
Dạ, yeah, chào chị Như Tuyền, chào chú Ảng. Chú Ảng, hồi nãy con Minh Phúc con có gọi, con hỏi chú về cái con bị cái tội public intoxication đó chú.
No, public intoxication, phải không?
Dạ.
Rồi, sao nữa?
Dạ, mình thì con bị như vậy rồi, nó bắt dẫn con về nhốt một đêm, rồi sáng mới sau con đóng tiền phạt, rồi thả con ra ngoài, rồi hẹn con một tháng sau ra tòa, mà con là chỉ là sống ở Mỹ qua thẻ xanh thôi, con chưa có vô quốc tịch. Con hỏi nếu như bị như vậy đó, con có bị ảnh hưởng gì tới thi quốc tịch không chưa?
Nếu theo chú biết á, thì khi mà mình thi quốc tịch á, cái public intoxication nó không phải là một cái án lớn gì hết á, cái án đó thường thường là bị tích cực mà thôi. Giống như nãy chú giảng nghĩa là sở dĩ mà cảnh sát nhốt cháu vô khám một đêm là để cho tỉnh rượu, chứ không phải vì cái tội mà có mùi rượu. Tại vì cháu không phải lái xe mà bị bắt về tội lái xe uống rượu, mà đây cảnh sát thấy mình nằm ngủ bên vệ đường và thấy có cái mùi rượu á, thì họ mới ghi cho mình là gọi là say rượu ở ngoài đường. Nhưng mà trong trường hợp đó đó, cháu biết không, cháu nên ra tòa. Dạ, giống như nãy chú nói vậy, nói qua tòa tôi cũng uống vài ly hay là vài lon, nhưng mà bởi vì tôi không biết là tôi như thế nào mà tôi cảm thấy muốn an toàn cho tôi và mọi người khác, do đó tôi đậu bên đường tôi ngủ. Là tại vì ngày đó ví dụ như mình nói sự thật, tôi đi làm về mệt thì kia rồi như thế nào á, do đó nhiều khi quan tòa nghe cái câu đó được thì vậy thôi. Còn ví dụ như trong lúc á mà mình đậu xe bên vệ đường mà thật sự ra mình còn tỉnh, mình trả lời cảnh sát, rồi cảnh sát mới chưa mở cửa, mình không mở cửa, cảnh sát có lý do gì đập cửa, hiểu không? Ví dụ như cảnh sát dán tờ giấy trong vòng 24 tiếng kéo xe, thì cảnh sát lợi trước khi kéo xe họ bắt mở cửa xe. Chứ còn tôi thấy cái chuyện mà nằm bên vệ đường hay là nằm ở trong công viên, có những cái chỗ công viên đó, nó đề các bạn là không được ngủ overnight. Nhưng mà đa số nhân viên công lực khi thấy mà mình nằm đó là tôi có mệt chút xíu, tôi có uống một lon bia thì ra tôi mệt. Nhưng mà nếu mình bước chân ra ngoài á thì cảnh sát sẽ bắt mình với tội PI nếu mình ngửi thấy mùi bia. Hoặc là cảnh sát đã thử con mắt cái mắt phải thấy cái độ giật á là biết mình có bia, nhưng mà không thấy mình lái xe, do đó người ta không buộc được tội đó. Còn cái classy misdemeanor đó, cái đó gọi là general complaint citation, public intoxication đó, thường thường á có những thành phố mình nó chỉ đưa cái ticket rồi xong mình lên đóng là thôi. Chú không thấy gì gọi là ảnh hưởng với cái vấn đề thi quốc tịch. Nhưng mà có một khi trong đó hỏi hồi xưa giờ có bị bắt không, thì dẫn để list trong đó, trong cái hồ sơ mà thi quốc tịch á, là có để là public intoxication. Ok. Rồi
dạ, chú nói.
Tại vì cái class C đó nó quan trọng gì trong vấn đề public intoxication, trừ khi luật lệ mới thì chú không biết. Nhưng mà chú biết từ xưa giờ cái đó nó ảnh hưởng từ class B trở lên. Dù mình có class B vẫn sai sự thật, nhưng mà những cái như family violence hoặc là vấn đề drug rồi đó thì cái đó có thể ảnh hưởng tới vấn đề chú quốc tịch. Còn class C chú không nghĩ có gì hết. Còn dạ, class C mà thuộc về disorderly conduct thì cái đó ảnh hưởng trong vấn đề nếu cháu có cái bằng mang súng. Trong trường hợp này cháu lại bị bắt vì cái không phải vì cái tội public intoxication, tức là có mùi rượu ở nơi công cộng, thì nhớ làm ơn đừng có nghĩ rằng mình cứ bị hên như vậy hoài. Một ngày nào đó do đó làm ơn quý vị nào mà có thèm rượu đó ở nhà uống cho đã rồi xong vô giường mình ngủ, ok nha. Dạ, hoặc là gọi taxi đi về.
Dạ cho anh hỏi thêm một cái nữa chú. Từ trước giờ con chưa có phạm tội gì hết, bây giờ con bị giải rồi, con đi ra tòa xong rồi, con khoảng 2 tháng sau sau khi ra tòa đó con đi về Việt Nam rồi con nhập cảnh vô lại, nó có bị trở ngại gì không chứ?
Dạ cái public intoxication đây là chỉ là tất cả thôi, nó không có quan trọng gì hết. Ok.
Dạ ok, dạ dân cảm ơn chú ạ.
Dạ. Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Thưa chú, trong trường hợp như là anh này nè, cái tốt hơn hết là mình vẫn ngủ lại bên một cái vệ đường nào đó, không có nhà người thân, cần hơn là mình lái xe về nhà trong tình trạng say rượu, phải không chứ?
Ví dụ như, để chú nói cho nghe câu vậy, khi mà nhậu say để cái nhà người thân nằm đó ngủ, hoặc là nói cho nó ngủ, lát sáng ta tỉnh nó đi. Tại vì cậu này hên cái, cậu biết cậu say, do đó cậu tạt cái xe ông đường, cậu ngủ, do đó cậu chỉ bị cái tích cực public intoxication thôi. Còn nếu mà cậu lái xe hoặc là có một người đi sau lưng báo cáo cảnh sát là tôi sau lưng người này thấy người này cán lề rồi đó, thì cảnh sát bắt đầu bắt người này thổi cái máy là tại vì người này lái xe di chuyển.
Dạ.
Còn nếu cậu này á mà nằm ở vệ đường á thì cậu này không có lý do gì cảnh sát bắt phải thổi cái máy coi cái nồng độ rượu bao nhiêu.
Dạ, đúng rồi.
Cậu này cũng có cái lần đó. Nhưng dạ, mà lần sau á quý vị nào mà thèm rượu quá đó thì gọi chiếc taxi có 20 mấy đồng còn hơn là 10 mấy ngàn đồng ở tiền ra tòa. Ok. Dạ. Không?
Với hơn nữa là thí dụ như mà trên cái tuyến đường mà mình đi đó, cho dù là có 1 phút hay 2 phút lái xe mà mình không kiểm soát được, mình gây ra tai nạn cho mình mà cho người khác nữa, cái đó tội còn nặng nhiều nữa.
Đối với chú, những tay uống rượu mà họ tự động lũi vô lề chết, chú có gì thân thiết hết. Chỉ sợ những kẻ vô tội bị chết vì những người này.
Dạ, okay. Rồi một lần nữa nhắc nhở quý thính giả nha, đừng lái xe khi say rượu. Vâng, xin được mời một vị khác của chương trình. Hello. Hello.
Hello.
Dạ.
Dạ, chào, như tôi, chào chú Ẩn, con cái Hùng ở Golan. Con muốn hỏi chú Ẩn là con có một cái nhà mà cái nhà đối diện là tư, nằm góc ngã tư. Mà khi mà con đậu xe ngoài đường thì đậu bên hông nhà người ta, nhưng mà nó là thuộc ngoài đường. Mà người ta gây sự với con, người ta kêu không cho đậu ở đó, nếu mà đậu thì người ta câu. Cái đó là cái property của người ta, cái đó có đúng không chú Ẩn?
Dạ không, ví dụ như cách bản stop sign là 15 feet. Và 15 feet ở mấy cái hydrant. Còn nếu mình đậu ở ngoài đường thì không có dính dáng gì tới ai, họ không có quyền câu xe. Nếu họ nói câu đó gọi cảnh sát ngay lại tại chỗ. Nhưng mà đối với chú lý do tại sao phải đậu về ngoài đường mà đậu bên nhà phải chi?
Dạ không, lúc nếu sắp tao của bạn con nó tới chơi đó, xong đằng trước nhà con thì nó đậu, thì nó hơi chật, xong mình đậu cái đó là bên hông nhà ta thôi. Còn cái nhà ông còn một cái trước mặt nữa mà mình đậu bên hông là nó cũng thuộc dạng ngoài
cháu
đường.
Cháu có quyền đậu bất cứ chỗ nào ở bên đường, nó không có đề cái bảng là không được đậu this side, hiểu không? Còn thể ra họ kiếm chuyện đầu tiên gọi ra quanh quanh cảnh sát lại xét liền, để cảnh sát lại nói cho nó biết đây là public street chứ không phải. Ok, quý vị nhớ kỹ lần nữa, khi người ta quý vị đậu mà cản cái đường xe mà ra vô ngoài gara đó thì người ta kêu xe kéo. Ok, còn quý vị đậu mà legally á ngoài đường, dù bất cứ trước nhà người nào mà chỗ đó không có cái bảng để là cấm đậu á, và không có gần cái cột giữa lửa, hoặc là không có gần cái bảng stop ngã tư, không có ai có quyền chiếm diện quý vị hết. Ok.
Dạ, dạ, cảm ơn. Đúng.
Lần sau gọi cảnh sát.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào chương trình. Xin được mời một vị khác à. Hello.
Alo.
Dạ, xin mời. Xin mời. Hello.
Dạ, nói đi anh.
Hello.
Anh lên tiếng đi, nghe được rồi.
Dạ nghe rồi, anh nói đi.
Hello, không phải đâu.
Đúng.
Dạ. Chú ơi.
Nói đi.
Cho hỏi.
Nói đi.
Hai câu hỏi.
Nếu mà anh tắt cái radio bên kia tôi nghe rõ
hơn. Anh sẵn sàng chưa? Không biết là anh sẵn sàng chưa ạ? Hello?
Gặp
trở ngại gì rồi. Thôi thì thông cảm nha, vì có nhiều khách đang đợi trên đường dây như Tường phải chuyển đường dây cho một vị khác nhá. Hello?
Hello, chào Như Tuyền, chào Tuấn đây.
Dạ, chào anh.
Chào Tuấn.
Mình nhắc cho cái ông mà vừa rồi mà bị tiết kịch mà bên cạnh đường đó ẩn.
Yeah.
Nếu ông còn nghe đó, khi mà đi thi quốc tịch Mỹ đó, người ta hỏi cái câu là có bao giờ bị cảnh sát bắt hay không thì nên khai thật là có để mà dễ dàng hơn. Tại vì mình có đứa cháu lúc xưa là mà, nó không bị như vậy, nhưng mà nó quên đi, nó nói, yeah, nó khai mình có bao giờ bị cảnh sát không đó. Nhưng mà nó quên đi, thành ra nó bị repel, thành ra mấy tháng sau, một năm sau nó mới được ghi lại, yeah, đó ạ.
Hồi nãy có nhắc ông
mình đâu, nhắc cái ông đó ông nghe thôi.
Dạ rồi. Cái bắt buộc mình có ở tù dù có bị tội hay không bị tội cũng để là tôi có ở tù. Check ra không có tù thì ok hơn. Nhớ nha.
Rồi, cảm ơn.
Mình khai chưa thật thì hay hơn.
Ok.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Cảm ơn Tướng rất
dạ,
nhiều
rồi,
nha.
Cảm ơn. Chúc Như Tuyền với ẩn luôn luôn kẹo mạnh.
Dạ, cảm ơn anh Bảo Tướng. Okay, chào anh. Rồi bây giờ thì Tuyền đón điện thoại của vị hồi nãy nha. Hy vọng là anh đã sẵn sàng nè. Hello.
Hello.
Dạ vâng.
Chào chú chị. Dạ, có phải em không chị?
Đúng rồi.
Dạ, chào chú Ảnh. Chào chị Tuyền. Chú Ảnh cho cháu hỏi, cháu có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là giống như mình mua xe đó chú. Có một cái đề là review khai cầu, rồi cái là travel khai cầu, là nó khác nhau như thế nào?
Ok, cái vấn đề mua xe đó, để tôi nói anh nghe câu vậy nha.
Khoan, xong câu hỏi thứ nhất đi đã anh. Anh ơi, xong câu hỏi thứ nhất đã nha. À, anh ơi, anh vui lòng cho chú Ẩn trả lời anh xong câu hỏi thứ nhất đã nha. Rồi, mời chú.
Ok, cái title anh nói gì tôi nghe không hiểu.
Review khai cầu với lại travel khai cầu nó khác nhau như thế nào?
Dạ cái đó thì tôi không biết, anh hỏi mấy cái người mà chuyên môn bán xe thì họ sẽ giảng nghĩa anh nghe nhiều hơn. Còn ví dụ trong trường hợp xe anh bị mất, bị cấp mà anh cái title anh mua như vậy đó, thì tôi sẽ giúp đỡ cho anh cách. Ok, còn cái chuyện mà anh mua cái đó tôi chưa nghe cái title đó. Hoặc là kiếm mấy anh em Việt Nam có mấy cái garage đó, hoặc là mấy anh Việt Nam dealer đó, người ta giúp đỡ anh cái câu đó. Còn câu thứ hai là gì?
Còn mua xe mà nó đời là xe police tịch thu rồi nó bán
hết. Dạ cái đó ok. Nhưng mà tại vì police nó bán auction đó, thường thường nó hay để chiếc xe màu đen màu trắng. Rồi xong đó có nhiều chiếc nó còn để mấy cái đèn mà dọi dọi vòng vòng đó. Để tôi nói cho nghe vấn đề này quý vị. Tôi có lần chạy trên đường á, có cái ông mẹ da màu á, ông lái xe đó, ông đi ngang tôi ngồi chỉa kênh kiểu giống như tôi cảnh sát Việt vậy đó. Bên tôi thì tôi cũng quay dòm lại hãy kiến hey you have problem. Cái nó bắt đầu nó nói you pull over, tôi pull over xong tôi mới đưa cái bác bỏ chạy. Thì ở đây có những cái chiếc xe đó của cảnh sát bán vẫn còn để cái đèn mà spotlight đó như Tuyền.
Dạ.
Dạ, rồi mấy người nhất là mấy người da màu thích mua xe đó lắm. Tại cứ nồ người ta, nhưng mà quý vị nhớ kỹ rằng quý vị mua chiếc xe đó, cái đó lý gồm có gì hết. Nếu cái đèn còn đó thì vẫn để cái đèn đó, nhưng mà quý vị không nên rọi vô nhà người ta dần dập, nó sẽ gọi cảnh sát. Và thứ hai nữa, nếu quý vị chạy trên đường thấy những chiếc xe đó yêu cầu quý vị ngừng á, thì ngay đầu tiên quý vị nên cầm điện thoại gọi 911 cơ quan, nói rằng tôi có một xe loại cũng của cảnh sát nhưng mà không có đề tên gì hết, của thành phố nào, đương kêu tôi ngừng hoặc là cứ chạy sau lưng tôi hoài, yêu cầu cho một cái xe patrol ra. Thì quý vị nhớ kỹ, trong trường hợp này có nhiều người á, 911 hỏi quý vị đang ở đâu, quý vị không biết. Khi nào quý vị đương chạy trên bất cứ đường thành phố thì quý vị nên biết mình đương ở ngã tư và có cái số đầu chẳng hạn 5600 đường Belknap hay cái gì đó, quý vị nhớ cái đó. Cái thứ hai, nếu quý vị chạy xa lộ, quý vị nên biết là mình đương travel hướng bắc, hướng đông, hướng tây. Để khi người ta hỏi gì chứ quý vị đương ở đâu, chiếc xe đó đương ở đâu, thì nói là tôi gần tới exit 32 mà ở cái đường mà xa lộ 121 đi về hướng bắc. Đó là những cái tin tức mà người ta cần biết để người ta nhận đầu. Do đó quý vị nhớ, quý vị đi xa lộ làm ơn biết mình ở đâu. chứ không phải thể nào nhắm mắt rồi cứ nói là tôi đi đường này mấy chục năm nhưng mà tôi đâu để ý mấy cái xích đó.
Dạ.
Lỡ gặp cái đó quý vị không bao giờ ngừng xe, nhớ nha, nhớ nha. Tại vì trong quá trong cách đây có một tháng đã có vụ hãm hiếp, người ta cái cô đó bị ngừng xe và nói là cảnh sát, thì khi mà pull over đó thì cái tên đó bắt cái cô đó ra trên ghế sau và hãm hiếp người ta. Do đó quý vị thấy chiếc xe quý vị nghi ngờ, làm ơn pick up gọi điện thoại 911. Và nhớ kỹ lần nữa nhắc nhở Việt Nam một lần, tôi hỏi tại sao không gọi 911, cứ nói là một lần gọi tốn 50 đồng, không biết tin tức đó từ đâu ra. Quý vị làm ơn đừng bao giờ suy nghĩ, cần khẩn cấp gọi cảnh sát. Nếu cảnh sát lợi mà có những câu bất nhã quý vị có thể gọi cho tôi biết và tôi chỉ cách cho quý vị để than phiền với cơ quan cảnh sát.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Và cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình nhé. Thưa chú, như tôi nghĩ là khi mà cảnh sát họ bán xe giống vậy thì những cái option nào trên xe mà dân thường xài đó không có gây những cái rắc rối hiểu lầm thì họ nên tháo bỏ đi chú, chứ sao còn để đèn để
dạ,
cho người ta
thì,
xài.
Tất cả đèn như đèn xanh, đèn đỏ tháo hết. Còn cái spotlight đó, có nhiều những người đó, người ta muốn gắn, ta gắn. Không luật lệ nào nói không được để spotlight hết. Chẳng hạn có những đa số những nhà ở farm đó
dạ,
thì họ hay có spotlight. Còn nhưng mà nếu mà dùng cái đó mà gọi vô nhà người ta mà tiếp tục làm phiền đó thì cảnh sát tới là quý vị là họ sẽ ngừng mình hỏi lý do tại sao, thì đừng có để những cái rắc rối. Còn
yeah,
xe cảnh sát đó, thì quý vị nhớ kỹ rằng có những chiếc rất là tốt, có những chiếc quý vị mua thì thường thường họ kiểm soát rồi. Tại vì đa số xe cảnh sát có nhiều lúc đậu mấy tiếng đồng hồ cũng dặn máy lạnh lên, thì cái máy cẩn thận thôi. Ở đây là chỉ quý vị cho biết vậy thôi. Tụi tôi ít khi nào mà tắt máy lạnh lắm, tại vì ngồi trên đó mà chờ người này kia, nhất là mùa hè này đó,
dạ,
nó nóng lắm như tuyền. Do đó
dạ,
mình mua những cái xe đó giống như những cái xe rental, nó chạy rất là nhiều. Nhưng
dạ,
mà đa số chạy trên xa lộ thì nhiều khi cái mai cao nhưng mà vẫn tốt hơn là cái xe đậu chỗ.
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. Hôm nay thì bà con trong chương trình học thêm một cái trick để mà mua xe của cảnh sát nữa ha, mua xe cũ nè. Cảm ơn chú, và bây giờ chúng ta cũng đã hết giờ cho chương trình rồi như Tuyền.
Rồi,
dạ,
thì chấm dứt có một cái vấn đề chú nói khoảng 30 giây phút thôi.
Dạ.
Có một cậu mua căn nhà cũng nói người này là đi nhà thờ chung, thành ra tôi tin lắm. Họ kêu là tôi bán nhà 70 ngàn, thành ra đưa trước 30 ngàn.